ngôn sứ người nói thay cho Thiên Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, Abraham, vị tổ phụ của dân Do Thái, từ lúc được Thiên Chúa kêu mời, càng ngày càng sống thân tình với Chúa hơn và đồng thời xa lánh các thần tượng giả. Thấy thế, ông thân sinh dẫn Abraham đến trước mặt vua Nimrod. Nhà vua hỏi Abraham, tại sao nhà ngươi lại không tôn thờ các thần tượng của vương quốc? Abraham trả lời giọng cương quyết không chút sợ hãi, tâu hoàng thượng, bởi vì lửa thiêu rụi các thần tượng ấy. Như vậy thì hãy tôn thờ lửa. Vua Nimrod trả lời Abraham. Nhưng ông đáp, nếu thế hạ thần tôn thờ nước tốt hơn, vì nước dập tắt được lửa. Vậy thì hãy tôn thờ nước đi. Tâu hoàng thượng, không, trong trường hợp này hạ thần tôn thờ mây thì tốt hơn, vì nước bởi mây mà ra. Thế thì hãy tôn thờ mây. Thưa hoàng thượng, không, vì gió mạnh hơn mây, nó có thể đẩy mây tan biến. Ồ, vậy thì hãy tôn thờ gió thôi. Nghe thế Abraham trả lời vua Nimrod, nếu gió là Thiên Chúa, thì chúng ta phải thờ con người, vì con người có hơi thở. Vua Nimrod kiên nhẫn, vậy thì nhà ngươi hãy tôn thờ con người đi. Abraham trả lời, tâu hoàng thượng không, bởi vì rất tiếc là con người phải chết. Nhà vua giận quá quát lên, thế thì hãy tôn thờ sự chết đi. Sau cùng Abraham nói, đấng duy nhất cần phải tôn thờ là chủ tể của cả sự sống lẫn sự chết, đó là Thiên Chúa, Chúa của hạ thần. Qua cuộc đối thoại với vua Nimrod, Abraham trở thành ngôn sứ của Thiên Chúa. Bởi vì ông vén mở cho nhà vua thấy sự thật và nhận ra sứ điệp Thiên Chúa muốn nhắn gửi. Chúa Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, là vị ngôn sứ toàn vẹn nhất. Vì không những Ngài đem tin vui cứu độ đến cho nhân loại, mà Ngài chính là đấng cứu thế, đến giải thoát con người khỏi xích xiềng nô lệ của tội lỗi và sự dữ nữa. Đó là điểm nòng cốt sứ điệp mẹ giáo hội muốn nói với chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật thứ tư thường niên 5B. Đệ nhị luật là cuốn sách luật thứ hai được soạn ra để bổ túc cho luật Mô-xê với những thêm thắt mới hợp với khung cảnh sống sau này của dân Do Thái. Bộ luật hai này gồm các chương từ 12 đến 26 đề cập đến việc phụng tự, các lễ vật, các ngày lễ, các cơ cấu tổ chức và cuộc sống dân sự xã hội của dân Do Thái. Chương 18 dùng cho bài đọc thứ nhất hôm nay nói về ơn gọi và căn cước của vị ngôn sứ. Lịch sử cứu độ được soi sáng bởi cuộc sống của những người nhận được các đặc sủng Thiên Chúa ban cho, trong đó có các ngôn sứ là những người có nhiệm vụ chuyển đạt sứ điệp Thiên Chúa muốn nhắn gửi cho dân Ngài. Prophetes trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là người nói thay cho, xuất phát từ động từ prophoneo. Ngôn sứ như thế không ám chỉ người nói tiên tri, nói trước những gì sẽ xảy ra, cho bằng là người phát ngôn của Thiên Chúa, người biết nói những lời lẽ soi sáng cho cuộc sống hiện tại của dân Chúa, người biết đọc ra sự hiện diện và thánh ý của Thiên Chúa trong các biến cố cuộc sống con người, và nói lại cho mọi người biết sứ điệp Thiên Chúa muốn nhắn gửi loài người. Mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân Ngài được ký kết tại núi Sinai, qua giao ước sẽ được các ngôn sứ Chúa không ngừng nhắc nhở trong dòng lịch sử cứu độ. Căn cước của ngôn sứ, đại sứ của Thiên Chúa giữa cộng đoàn xã hội loài người bao gồm những đặc tính sau đây. Thứ nhất, vị đó phải là người được Thiên Chúa tuyển chọn, chứ không phải bất cứ ai muốn làm ngôn sứ cũng được. Thứ hai, vị ngôn sứ có bổn phận làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Thứ ba, sứ mệnh là đại sứ của Thiên Chúa bắt buộc vị ngôn sứ chỉ được phép nói những gì Thiên Chúa muốn và đặt để trong miệng mình mà thôi. Và thứ bốn, khi không truyền đạt sứ điệp của Chúa, mà nhân danh Ngài nói các ý kiến riêng của mình hay của ai khác là vị ngôn sứ phản bội sứ mệnh của mình và sẽ thất bại trong chức vụ vì không còn là người phát ngôn trung thực của Thiên Chúa nữa. Đây là trường hợp có thể xảy ra khi vị ngôn sứ từ bỏ lời Chúa, giấu giếm hay xuyên tạc sự thật vì sợ hãi, hay để cầu cạnh ân nghĩa của những kẻ quyền quý, để được dân chúng vỗ tay tán thưởng, hay để mưu cầu lợi lộc riêng tư nào đó cho chính mình. muốn trung thành với sứ mệnh, vị ngôn sứ không bao giờ được ỷ lại vào sự thông minh hay khả năng của riêng mình, mà phải hoàn toàn tín thác nơi ơn thánh và sự sáng soi hướng dẫn của Thiên Chúa. Và bởi vì sứ điệp Thiên Chúa nhắn gửi không luôn luôn phù hợp với ý muốn của con người, nên vị ngôn sứ cũng thường bị thù ghét, ngược đãi và bắt bớ. Cuộc đời khổ đau, lao đao lận đận của ngôn sứ Jeremia là thí dụ điển hình nhất. Gương mặt cao vời đó của vị ngôn sứ trong thần học Do Thái ám chỉ một sứ giả đặc biệt, không chỉ tiếp nối Mô-xê mà còn loan báo đấng cứu thế và niềm hy vọng của dân Israel nữa. Dưới ánh sáng của Tân Ước, vị ngôn sứ đó chính là Đức Giê-xu Ki-tô thành Nazareth. Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa và là đấng tỏ lộ cho loài người biết thánh ý của Thiên Chúa. Chương 1 câu 21 đến 28 phúc âm Thánh Ma-cô giới thiệu với chúng ta một ngày sinh hoạt kiểu mẫu của Chúa Giê-xu, vị ngôn sứ toàn vẹn nhất của lịch sử cứu độ. Nếu Chúa Giê-xu đã khai mào cuộc đời rao giảng tin mừng tại Nazareth, thì Ngài chọn Ca-phác-na-um làm cứ điểm hoạt động, vì thành phố này nằm trên hai trục lộ giao thông nối liền địa Trung Hải với các vùng đất nằm sâu trong nội địa. Theo tục lệ Do Thái, mọi người hiện diện trong hội đường, nếu là nam giới, đều có quyền nói hay giải nghĩa đoạn sách đã nghe đọc hoặc nêu câu hỏi để những vị có phiên giảng giải trả lời. Chúa Giê-xu đã lên tiếng, nhưng lời giảng dạy của Ngài đầy uy tín khiến cho dân chúng ngạc nhiên. Uy tín đó phát xuất từ chính sứ mệnh ngôn sứ của Chúa Giê-xu, người phát ngôn của Thiên Chúa. Nó phát xuất từ chính ý thức cao độ Chúa Giê-xu có về sứ mệnh của Ngài là đấng thiên sai. Ngài không tự xưng mình là đấng cứu thế, nhưng những lời Ngài giảng dạy và các phép lạ Ngài làm chứng minh cho thấy rằng Ngài là đấng cứu thế mà dân Israel mong đợi. Ma quỷ tiết lộ bí mật ấy. Sự kiện Chúa Giê-xu xua trừ quỷ dữ cho thấy Ngài chiến thắng sự dữ dưới tất cả mọi hình dạng của nó, kể cả tật bệnh, hành khổ thân xác và tinh thần con người. Sự hiện diện và quyền năng của Chúa Giê-xu giải thoát con người khỏi xích xiềng nô lệ của tội lỗi, sự dữ và cái chết. Tuy nhiên, hình ảnh là vị ngôn sứ hữu hiệu ấy không diễn tả hết được căn cước của Chúa Giê-xu. Bởi vì giáo huấn mới mẻ, cũng như quyền làm phép lạ, và cả lời tuyên xưng Chúa Giê-xu là đấng thánh của Thiên Chúa từ miệng quỷ dữ mới chỉ là những nhân tố khuyến khích con người dấn thân lắng nghe lời Chúa, tìm hiểu Ngài và tiến bước theo Ngài, cho đến phút giây cuối cùng trên thập giá. Chỉ khi biết chấp nhận cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá với đôi mắt của lòng tin, chúng ta mới biết Ngài là ai mà thôi. Sứ mệnh là ngôn sứ, người phát ngôn của Thiên Chúa ấy, cũng được trao ban cho các tông đồ, giáo hội và mỗi một Kitô hữu. Thánh Phaolô đã là ngôn sứ của cộng đoàn Côrintô khi đưa ra các chỉ thị mục vụ, giải đáp các thắc mắc và hướng dẫn tín hữu. Trong chương 7 câu 32 đến 35, khi đề cao cuộc sống khiết tịnh, thánh nhân không kỳ thị hay khinh rẻ cuộc sống gia đình mà chỉ muốn cho tín hữu hiểu rằng nó là một nhân tố giải thoát, một quyết định dấn thân để không bị phân tán tâm trí và sức lực, mà tập trung toàn cuộc sống và chí hướng của mình vào việc phụng sự Thiên Chúa và nước trời. Nói cách khác, trước hai khuynh hướng buông thả tính dục và khinh chê tính dục của nhiều nhóm tôn giáo tại thành phố cảng đô hội như Côrintô, thánh nhân đề nghị với tín hữu một hướng sống theo tinh thần Kitô. Cuộc sống gia đình và cuộc sống khiết tịnh, tự chúng không phải là sự toàn thiện. Chúng không đối nghịch nhau mà chỉ là hai phương thế người tín hữu có thể lựa chọn. Thật ra mọi Kitô hữu có gia đình hay độc thân đều phải sống tinh thần khiết tịnh ấy, trong nghĩa hoàn toàn tùy thuộc và tận hiến cho Thiên Chúa và nước trời, không để cho con tim và linh hồn mình bị phân chia. Và trong cả hai cuộc sống, phẩm chất vẫn luôn luôn là tình yêu đối với Thiên Chúa. Tình yêu đối với Thiên Chúa khiến cho vị ngôn sứ, khiến cho người sống đời khiết tịnh, rộng mở tâm lòng và tận hiến thời giờ sức lực của mình cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Tình yêu Thiên Chúa khiến cho người sống đời làm cha làm mẹ gia đình yêu thương nhau đậm đà và vững bước trong trách vụ sinh dưỡng giáo dục con cái. Trong phúc âm, Chúa Giêsu coi cuộc sống độc thân khiết tịnh như là một ơn nhưng không, một mầu nhiệm, một sự tận hiến vì nước trời mà không phải bất cứ ai cũng có thể hiểu và lãnh nhận được hay chấp nhận. Tóm lại, dù có chọn kiểu sống nào đi nữa, Kitô hữu vẫn là một Chúa Kitô khác, vẫn là người phát ngôn của Chúa qua các lựa chọn và kiểu sống theo tinh thần tin mừng. Họ phải là ánh sáng, là muối đất và là men làm dậy đống bột xã hội loài người. Nghĩa là ở đâu có bóng dáng người Kitô thì ở đó bóng tối của khổ đau, chết chóc, bất công và mọi hình thái của sự dữ và tội lỗi phải bị đánh bại và tan biến.